Bởi vậy huynh nói là điều khó hiểu, khó hiểu rõ được như Phật Thế Tôn là vật có thật nhãn, thật trí, là căn bản của pháp, là pháp thông suốt, là sở y của chính pháp, mới có tri kiến như thật, mới hiểu được cái đó đúng như thật. Sư Thắng Mang Phu Nhân nói pháp khó hiểu này và đem hỏi Phật. Phật liền tùy hỷ rằng đúng vậy, tự tánh thanh tịnh tâm mà có nhiễm ô là điều khó hiểu rõ được. Có hai pháp khó hiểu rõ được là tự tánh thanh tịnh tâm là điều khó hiểu rõ, tâm ấy bị phiền não nhiễm ô cũng là điều khó hiểu rõ. Chỉ có ngươi và sức của Bồ Tát Ma Ha Tát đã thành tựu đại pháp mới có thể nghe và nhận lãnh. Còn bao nhiêu thanh văn chỉ biết tin lời Phật nói, tin Phật nói không thể hiểu nổi. Như vậy thì hai cái khó hiểu. Cái thứ nhất là gì? Tự tánh thanh tịnh tâm. Cái đó thật là khó hiểu, bây giờ mình tìm không ra. Mấy chú có thấy nó chưa? Nói mình tự là mình, tánh là cái thể tánh, thanh tịnh là trong sạch, tâm là cái tâm của thể tánh thanh tịnh đó, nó hằng trong sạch. À, cái đó mình có thấy đâu, mình thấy toàn là tâm lăng xăng lộn xộn không. Bởi vậy cho nên đó là một cái khó hiểu. Rồi tự tánh thanh tịnh tâm đã là thanh tịnh, tại sao giấy khởi phiền não, là cái khó hiểu thứ hai, phải không? Đó là hai cái khó hiểu, mà hai cái khó hiểu đó chỉ hàng Bồ Tát hay là Bà Thắng Mang rồi nhân nghe được Phật nói thì có thể nhận lãnh, chứ còn thanh văn duyên giác rồi cũng khó mà hiểu nổi chỗ này. Thôi nghĩ cũng gần với nhau. Rồi thôi.
Nguyện dĩ tự công đức Phổ Cầm dạy rằng nếu người nào là thật đệ tử của Phật đó, thì trước phải tùy tín, chữ tùy là theo, tín là tin, tức là y theo chánh pháp mà tin được cái lời Phật dạy, thì như vậy đó gọi là tùy tín. Chúng ta bây giờ tin, có nhiều khi nghe ở đâu đâu cũng tin, thành cái tin nó không phải là tùy tín, mà đây y với chánh pháp đại thừa, theo chánh pháp đại thừa mà phát khởi lòng tin thì đó là tùy tín. Bởi vậy cho nên những hàng tùy tín này á, thường gọi là thập tín ở trong cái hàng Bồ Tát á. thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng, mà tùy tính này tức là bước vào cái hàng thập tính Bồ Tát chứ không phải thường. Rồi kế đó nữa là cái tính tăng thượng. Tính tăng thượng tức là theo chánh pháp mà mình tin, bởi mình tin cho nên mình tu hành, nó tăng trưởng đạo đức, gọi đó là tính tăng thượng. Thì tính tăng thượng này tức là đi tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Như vậy thì hai cái tâm tùy tính và tính tăng thượng đó, y theo cái tin mà sáng suốt đó gọi là y minh tính. Y theo cái lòng tin sáng suốt, bởi vì tin là y cứ trên chánh pháp mà tin, chứ không phải theo cái lời nói sai hay là những cái lý thuyết tà. Vì vậy mà nói rằng minh tính, cái lòng tin sáng suốt, rồi tùy thuận cái pháp trí, tức là cái trí tuệ nó tùy thuận theo chánh pháp, gọi là tùy thuận pháp trí. Tùy thuận theo chánh pháp là sao? Tức là y cứ theo chánh pháp mà phát khởi trí tuệ, cho nên gọi là tùy thuận theo chánh pháp. Đó gọi là tùy thuận pháp trí. Mà nếu tùy thuận pháp trí rồi thì sẽ được cứu cánh. Bởi vì cái điều này rất là dễ hiểu. Chúng ta bước vào đạo, mà nhất là đạo Đại Thừa, thì trước hết phải có lòng tin. Mà lòng tin đó là tin y theo chánh pháp. Nhờ y chánh pháp Đại Thừa mà mình tin hiểu, mà tin hiểu cách đúng đắn rồi mình thực hành. Cho nên càng thực hành càng tu thì cái lòng tin càng tăng thượng. Bởi lòng tin tăng thượng rồi, rồi mình nương theo cái lòng tin sáng suốt của cái chánh pháp đó, lần lần cái trí tuệ mình nó theo cái chánh pháp mà mở sáng. Mà trí tuệ mở sáng theo chánh pháp rồi thì tiến tu có ngày sẽ đến chỗ cứu kính, không nghi ngờ đó. Bởi vì mình đi theo cái chiều hay là đi theo cái dòng nước trí tuệ từ chánh pháp của Phật mà nó trôi chảy đến chỗ tận cùng. Tùy thuận pháp trí là quán sát sự thi thiết của các căn, quán sát cảnh giới ý giải, quán sát lý nghiệp báo, quán sát trạng thái miên man của A-la-hán, quán sát tâm vui tự tại, vui cảnh thiền, quán sát thánh tự tại thông của A-la-hán, Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ-Tát. Đó. Đây mới giải thích, mình tùy thuận pháp trí là cái trí tùy thuận theo chánh pháp. Tùy thuận bằng cách nào? Đây có chỉ tùy thuận bằng cách là nương theo chánh pháp mà mình khởi quán. Quán sự thi thiết của các căn. Thi thiết tức là lập bài. Các căn là 6 căn á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nó có từng phần riêng. Mỗi phần đó nó có cái sự tiếp nhận 6 trần ở bên ngoài. Như vậy thì 6 căn, 6 trần được phát ra 6 thức. Căn, trần, thức đều là tướng duyên hợp hư dối. Mình quán sát kỹ càng như vậy thì đó gọi là quán sát sự thi thiết của các căn. Rồi kế đó, mình quán sát cảnh giới ý giải. Ý giải tức là ý hiểu đó. Tất cả những cái pháp trần do cái ý mình duyên được. Thì ý mình duyên theo pháp trần thì cái pháp trần đó là cái bóng, không phải thiệt. Mình xem xét kỹ càng như vậy. Ngoài thì mình phá cái chấp căn, trong thì mình phá cái chấp trần. Trần tức là pháp trần. Như vậy thì cái tâm ý nó không bị cái pháp trần quấy nhiễu, không bị pháp trần nó lôi cuốn. Thì đó là cái rõ ràng của hai chặng đường tu. Rồi kế đó là quán sát lý nghiệp báo, tức là mình y theo chánh pháp Phật dạy, biết rằng tất cả chúng sinh có mặt trên thế gian này, từ con người thì gọi là y báo, cảnh là chánh, con người là chánh báo, cảnh là y báo. Đó. Y báo và chánh báo đều tùy theo nghiệp mà hiện, chứ không phải nó riêng có. Như vậy thì cái nghiệp tốt thì hiện chánh báo y báo tốt, cái nghiệp xấu hiện chánh báo y báo xấu. Cái xấu cái tốt tùy nghiệp của chúng sinh, chứ thực ra không có cái gì ngẫu nhiên mà thành, cũng không có gì do một đấng thiêng liêng nào tạo, mà chính là nghiệp của chúng sinh gây nên. Vì vậy mà mình quan sát kỹ càng theo cái lý nghiệp báo đó thì mình tự thấy, tự tu, tự sửa để cho cái nghiệp được trong sạch. Thì như vậy ba cái phần quan sát trên đây á, là thuộc về cái quan sát của hàng phàm phu bước vào đạo y cứ theo chánh pháp mà quan sát. Kế đó là quan sát trạng thái miên man của A La Hán. Nguyên trong chữ Hán là quan sát A La Hán miên, miên tức là ngủ đó. Tức là mình quan sát về cái tâm trạng của A La Hán khi chứng quả A La Hán rồi, các ngài tự mãn trong cái cảnh niết bàn của các ngài, thì với cái tâm niệm đó trên tinh thần đại thừa thấy cái đó là đương ngủ mê chứ không phải là hoàn toàn giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì nếu đến cái diệt tận định, diệt tận định tức là dứt hết cái mầm thọ tưởng, không còn có niệm khởi nữa, an trú mãi trong đó, nó không sanh nó không diệt, thì chẳng khác như người ngủ mê thôi, cứ an ổn đó hoài, không có lợi ích gì cho ai hết. Bởi vậy cho nên với cái nhìn của Phật, của Bồ Tát thì gọi đó là A La Hán đang ngủ mê chứ chưa phải là thực giải thoát. Vì vậy mà gọi là A La Hán miên. Thì đây là chúng ta muốn tiến lên cái cảnh giới đại thừa, tiến lên Phật quả, thì không cho phép chúng ta cứ nằm yên ở trong cái cảnh giới an lạc của bản thân mình, không có muốn lợi ích chúng sinh, không có khởi tâm từ bi cứu độ chúng sinh. Đó là quán sát cái lỗi miên của A La Hán. Rồi kế đó là quán sát tâm vui tự tại, vui cảnh thiền. Như vậy thì ở đây mình quán sát khi mình tu, tâm mình nó dứt được các phiền não trói buộc thì gọi là tâm vui tự tại. Khi mình tu an trú trong thiền định gọi là vui trong cảnh thiền. Đó là quán sát cái kết quả của sự tu hành của mình. Kế đó nữa là quán sát thánh tự tại thông của A La Hán, Bích Chi Phật và Đại Lực Bồ Tát. Tức là quán sát về cái thần thông tự tại của Bậc Thánh. Bậc Thánh là hàng nào? Hàng La Hán, hàng Bích Chi và hàng Đại Lực Bồ Tát. Cái tự tại thông của các ngài mà chúng ta đã học đoạn trước gọi là ý sanh thân đó. Ý sanh thân đó là cái thần thông tự tại. Ưng đến thì đến, ưng ẩn thì ẩn, hoặc là ưng hiện thì hiện. Tự tại, không có chướng, không có ngại. Cái đó gọi là ý sanh thân. Tuy nhiên, mọi cái thần thông tự tại đó, nó chỉ là cái giả tướng, chứ không phải là cái chân thật. Bởi vì nó còn nằm ở trong cái trạng thái ý sanh thân, chứ chưa phải hoàn toàn viên mãn như Phật. Vì vậy, mình quán sát cho rõ, hiểu biết kỹ càng rồi, mình không có đắm trong cái thần thông nữa. Đó là những cái cách quán sát, gọi là năm pháp quán sát, để cho mình thấy đến cái chỗ cứu kính. Thì quán sát như vậy đó gọi là tùy thuận pháp trí, đó tức là cái trí tùy thuận theo chánh pháp đại thừa hay là chánh pháp Phật. Thành tựu năm pháp quán khéo léo phương tiện này thì trong đời vĩ lai sau khi ta diệt độ, đó tức là trong đời vĩ lai sau khi Phật diệt độ, đệ tử ta hành tùy tín, tín tăng thượng, y minh tín tùy thuận pháp trí, cái tự tánh thanh tịnh tâm bị phiền não nhiễm ô kia sẽ được cứu cánh. Đó. Nếu mà cái người nào y theo cái lối năm cái pháp quán đó, rồi từ từ tiến mãi trong cái sự tu hành, thì Phật nói sau khi Phật niết bàn rồi, những người đệ tử đó sẽ đi từ tùy tín đến tín tăng thượng, rồi tới cái minh tín tùy thuận pháp trí, cho tới một ngày kia cái tự tánh thanh tịnh tâm, tức là cái tâm tự tánh thanh tịnh của chính mình, xưa kia bị phiền não nhiễm ô, bây giờ nó sẽ được cứu cánh, tức là hoàn toàn trong sạch. Cứu cánh này là nhân của Đại Thừa Đạo, xin Như Lai được lợi ích lớn như vậy, chớ nên quỷ bán nghĩa lý sâu. À, kết thúc là nói rằng, nếu mình được cái tự tánh thanh tịnh tâm thanh tịnh cứu cánh rồi, thì lúc đó, đó là cái nhân của Đại Thừa Đạo. À, bởi vậy cho nên đây nói, mình tin theo cái lời dạy của Đức Như Lai, thì được sự lợi ích lớn. Lợi ích lớn là lợi ích gì? Tức là cái lợi ích từ cái tự tính tâm bị phiền não bủa vây không biết, mà bây giờ đây mình nhờ tin đó rồi mình tiến tu, cho nên cái tự tánh thanh tịnh tâm đó nó được hoàn toàn trong sạch. Bởi hoàn toàn trong sạch cho nên đó thể nhập vào Đại Thừa Đạo. Như vậy thì cái lợi ích lớn vô cùng. Vì vậy mà Phật bảo chớ nên quỷ bán cái nghĩa sâu, nghĩa lý sâu này. Đó là cái ý nghĩa của chương đó rồi. Đây là cái chương chót, gọi là chương Thắng Mang, tức là nói về cái bà phu nhân Thắng Mang. Bây giờ Thắng Mang bạch Phật rằng, còn có những lợi ích lớn nữa, con sẽ nương oai thần của Phật xin nói lại ý nghĩa này. Phật bảo hãy nói đi. Thắng Mang bạch Phật, có ba hạng thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với nghĩa lý sâu xa lìa bỏ sự tự quỷ thương, phát sinh công đức vào Đại Thừa Đạo. Đó, cái câu này nghe dễ hiểu và khó. Ta lìa bỏ sự tự quỷ thương, rồi phát sinh công đức vào Đại Thừa Đạo. Tự quỷ thương là cái gì? Chữ quỷ là quỷ hoại, chữ thương là thương tích đó. À, nghĩa là mình tự làm quỷ hoại cái bản thân mình, tự quỷ hoại cái thân thể mình, làm cho nó có những cái thương tích đau đớn thì gọi đó là tự quỷ thương. Còn đây nói chữ tự quỷ thương này không phải chỉ quỷ thương thân thể mình, mà còn quỷ thương tất cả những công đức lành của chính mình. Đó. Rồi ba cái hạng thiện nam thiện nữ này á, đối với cái nghĩa lý sâu xa họ lìa bỏ được cái sự tự quỷ thương. Còn như mình bây giờ có lìa bỏ được sự tự quỷ thương hay không? Lìa bỏ được không? Bây giờ tôi thí dụ nhỏ cho mấy chú thấy. Tất cả trong đây người nào tu rồi cũng nghĩ, cũng biết rằng sanh là một cái xấu, làm cho cái phiền não sinh trưởng, phải không? Như vậy thì biết nó có sanh là có hại cho cái đường tu hành của mình. Mà mấy chú bỏ cái sanh được chưa? Bỏ được chưa? Như vậy thì mỗi lần sanh là mỗi lần tự hại mình chứ gì? Phải không? Rồi cái tham, tham tài, tham sắc cũng là cái tự hủy hoại cái đường tu của mình chứ gì? Phải không? Mà cái lòng tham nó dứt được chứ? À, như vậy thì mỗi lần nó khởi lên là mỗi lần nó muốn hủy hoại cái đường tu của mình, phải không? Đó, như vậy thì ai làm chướng ngại đường tu của mình? Tự mình hủy hoại cái đường tu của mình, tự mình hủy hoại công đức của mình. Như vậy đó gọi là tự hủy thương. Mà cái người thiện nam thiện nữ mà hiểu được cái lý Đại Thừa rồi á, thì họ liền xa lìa, họ bỏ được cái sự tự hủy thương. Còn mình thì sao? Chưa bỏ được. Mà chưa bỏ được thì mấy chú thấy, thí dụ như có người họ làm ruộng, hoặc là họ trồng cây, họ làm trồng cây mà họ muốn cái cây đó sẽ kết quả để họ có trái họ ăn hoặc họ bán. Nhưng bây giờ khi trồng á, vì họ tham quá là ít bữa ra nhóng nhóng lên cho nó mau cao, ít bữa lại nhóng nhóng lên mau cao. Thì mình thấy họ nhóng lên như vậy thì mình biết cái quả của họ làm sao. Thành nó ngược với cái quả của họ muốn rồi, phải không? Như vậy mình đáng thương họ không? Nếu thấy hành động vậy là đáng thương, phải không? Cái quả họ muốn mà vì lòng tham họ mà làm cho cái quả không thể thành, không thành tựu. Thì cũng như vậy, cũng như mình tu, ai cũng biết nếu là người xuất gia tu thì phải thanh tịnh. Như vậy thì đối nữ sắc nên có hay nên không? Nên có lòng tham hay không có? Nếu có cái đó tức là mình đi ngược lại cái đường tu của mình rồi, phải không? Như vậy mà nhiều khi thấy có một hai người cũng đáng thương, họ không bỏ được, phải không? Như vậy thì thấy những người mà không bỏ được có đáng thương không? Có giống như người trồng cây muốn mau ăn mà cứ nhóng lên hoài không? Đó là làm trái ngược với cái đường của mình đi, cái sở nguyện của mình muốn, phải không? Đó, như vậy có phải là tự quỷ thương không? Đó là nói cho dễ hiểu. Thì cái tự quỷ thương tức là phá hoại cái mục đích của mình hướng đến, làm cho nó tan quan đi, thì cái đó là tự quỷ thương. Mà ở thế gian luôn luôn người ta muốn được vui, muốn hết khổ, phải không? Muốn được vui, muốn hết khổ mà tập uống rượu, phải không? Tập hút thuốc rồi tập cờ bạc thì như vậy đó được vui hết khổ không? Đó, như vậy đó là những cái hình ảnh tự quỷ thương của thế gian đó. Ba hạng ấy là gì? Đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tự thành tựu thậm thâm pháp trí. Là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thành tựu tùy thuận pháp trí. Và là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với pháp sâu xa không tự mình hiểu rõ, chỉ nhờ Thế Tôn. Đây không phải cảnh giới của mình, chỉ nhờ Phật mới biết. Hạng đó gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, chỉ nhờ Như Lai. Đó, ba cái hạng người đối với cái giáo lý thậm thâm của Đại Thừa. Hạng người thứ nhất là tự mình thành tựu được cái thậm thâm pháp trí, như là do cái sự quán sát của mình mà mình thành tựu được cái pháp trí thậm thâm này, chứ không có nhờ ai. Thì hạng thứ hai là tùy thuận pháp trí, tức là thành tựu cái tùy thuận pháp trí là cái pháp trí, cái trí mà nó tùy thuận theo chánh pháp, đó tức là nhờ chánh pháp mới được tùy thuận. Đó là cái thứ hai. Cái hạng người thứ ba là yếu đuối hơn, nên tự mình không có nhận ra được cái nghĩa lý sâu xa, rồi nhờ Phật dạy, Phật nói, thì cảnh giới của cái pháp thậm thâm đó mình không có hiểu được, mình không có biết được, chỉ có nhờ Phật nói mình mới hiểu, mới biết. Cho nên nói rằng chỉ nhờ Như Lai. Như vậy thì ba hạng đó mình thuộc hạng nào?